Tin mừng theo Thánh Luca. Một hôm sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Capharnaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì nảy ông cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi, bảo người kia, đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm." Nghe vậy Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nghe Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Côrintô hôm nay: "Những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Vì tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau." Thường ta hay ngồi gọi là túm năm túm ba, rảnh rỗi ta ngồi ta nói chuyện. Và nói chuyện thì ta hay gọi là, không biết là ở đây anh chị có nghe cái từ là ngồi mặt tám không? Hồi xưa thì gọi là ngồi lê mách lẻo, người Bắc gọi là mày hay ngồi lê còn mách lẻo, đúng không? Đúng không? Rồi sau đó thì người ta nói là cái từ gọi là từ đi bán hay là đi buôn dưa lê. Có nghe từ đó? Từ dưa lê ở sau này đó. Dưa lê có nghĩa là ngồi lê mách lẻo. Còn bây giờ thì ở Việt Nam ta gọi là mới bà tám. Ngồi gọi là tám, tức là nói chuyện này chuyện khác, nói chuyện người này người khác. Và từ đó thì sinh ra lắm chuyện, rồi nhiều chuyện, đúng không? Nói mẹ này nó nhiều chuyện lắm rồi nha. Tức là thôi đừng có đụng đến bà ấy là lắm chuyện lắm. Có ít thì bà ấy xít ra nhiều. Mà sợ nhất là những người lắm chuyện, đúng không ạ? Sợ nhất là những người lắm chuyện. Thì Phaolô nói rằng: "Tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại thôi. Vì tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn thì anh em chia rẽ nhau. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn." Thường thì ta ngồi họp nhóm với nhau, có khi thì nhóm này, nhóm kia, nhóm nọ. Chúng ta rảnh rỗi mà, ta gọi là nhàn cư vi bất thiện. Ngồi rảnh là họp nhau thì chúng ta ngồi lê đôi mách, rồi ta ngồi ta buôn dưa lê, rồi ta ngồi ta tám chưa xong còn tới chín nữa. Cho nên là nó sinh ra nhiều chuyện. Và từ đó thì đưa đến cái chuyện là nói hành nói tỏi, đúng không ạ? Rồi đi đến nói chuyện của người khác, chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay rồi. Không biết nói chuyện gì ra đi nói chuyện người khác. Mà đôi khi giáo dân thì lại hay thích nói chuyện với ông cha, với già, với bà sơ, với ông thầy, đúng không? Đúng không ạ? Nãy có chị bán hàng, chị người nói cha biết sư này, sư này, sư này, sư nọ. Mà sao chị biết hay quá vậy? Rồi con bán hàng ấy cha, rồi người ta đến người ta mua hàng. Ta đi mua hàng thì trong khi chờ đợi lấy hàng thì bắt đầu hỏi chị ở đâu, hỏi chị ở xứ này. tôi ở xứ này xứ kia, rồi chưa đánh đã khai. Trong lúc chờ lấy hàng nó rồi khai hết, xứ tôi thì thế này, ông cha thế này, bà sơ thế nọ, ông thầy thế kia, rồi hội đoàn này, hội đoàn nọ, rồi thế này thế nọ, khai hết đúng không? Nói chuyện hết dùng cho xứ. Cho nên bảo là con bán hàng, con ngồi con nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mà chuyện trong xứ đạo thì lắm cái vui lắm, lắm cái buồn lắm, lắm cái nó cũng gọi là đau lòng lắm. Vì người ta đem đến người ta nói, ta gọi là câu chuyện làm quà. Việt Nam mình hay có câu chuyện làm quà. Này này này, bà biết gì không? Tôi nói bà nghe câu chuyện này này. Ê, bà kia, nói chuyện gì? Tôi nói bà nghe câu chuyện này. Thế là câu chuyện làm quà. Nói kể một hồi chuyện người khác. Mà chuyện xứ này, xứ nọ vân vân. Để làm quà thì một chút bà bán rẻ rẻ tôi chút. Nên là tôi gọi là lấy câu chuyện làm quà đó, để lấy lòng. Thì ta đem chuyện người khác ta nói. Và chị nói tôi, trai con biết xứ này xứ kia là vì như vậy. Như là những ngày lễ Tết hay là ngày lễ hội gì đó là người ta đến người ta mua làm hội chợ hay là mua để làm gian hàng này gian hàng kia. Thế thì là người ta lại có nhiều chuyện nữa để nói. Thế thì Phaolô thấy được cái tình trạng là khi người ta họp với nhau, người ta hay có chuyện này chuyện nọ. Và Phaolô nói rằng tôi không khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại thôi. Vì khi họp cộng đoàn thì anh em chia rẽ nhau. Có những buổi họp, với là những buổi họp là bán chính thức, ngồi đầu đường xó chợ hay là góc này góc kia góc nách. Còn có những buổi họp cộng đoàn. Và đây thì là những buổi họp để mà cử hành thánh thể. Ngay cả những buổi họp cộng đoàn, những buổi họp của nhóm, của các hội đoàn cũng vậy. Đôi khi chúng ta họp rồi chúng ta đưa ra ý kiến này, đưa ra ý kiến nọ, rồi bắt đầu tiếp cuộc bàn luận, thảo luận, nhưng mà không đồng ý với nhau thì đi đến tranh luận, đúng không? Thảo luận có nghĩa là có người nói có kẻ nghe, rồi chúng ta cùng tìm ra được một cái điểm chung nào đó để đi đến sự hiệp nhất. Còn đi đến mà tranh luận có nghĩa là phải có kẻ thắng và người thua. Kẻ thắng và người thua là đến tranh luận rồi có khi là đứng lên đập bàn, đập ghế nữa, phải không ạ? Rồi có khi có người đứng lên rút lui, không thèm tham gia nữa, bỏ. Chúng ta thấy đôi khi thời sự cho những hình ảnh mà trong cuộc họp rồi dân biểu đó, quốc hội đó, người ta lấy cả giày người ta ném nhau có không? Rồi người ta lấy cả nắm đấm, người ta nói chuyện với nhau thay vì nói chuyện bằng miệng. Mà những người trí thức ấy chứ, những người dân biểu ấy chứ, những người đại diện cho dân ấy, nhưng mà lúc đó mình không kiềm chế được, liệng giày rồi nắm đấm rồi thì nói những lời mà là phàm phô tục tử, nói những lời không xứng đáng là người đại diện của dân. Thì thưa anh chị em, có những buổi họp mặt mà thay vì làm cho người ta gần nhau hơn, người ta hiểu nhau hơn, thì những buổi họp ấy lại làm cho người ta xa nhau. Và Phaolô nói rằng những cuộc họp ấy chẳng đem lại lợi gì mà còn gây hại. Gây hại là vì khi mà họp nhau thì anh chị em đem ra cái sự bất đồng, tranh cãi và chia rẽ, rồi phân biệt đối xử. Góc này họp nhóm thì góc này ngồi một nhóm, góc kia ngồi một nhóm, góc kia ngồi một nhóm. Những người có của có rả ngồi vào với nhau, những người không có ngồi vào với nhau. Và Phaolô nói rằng anh em khinh dè hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của sao? Anh em không có nhà để ăn uống sao? Vậy mà mỗi người lo bữa ăn riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Và khi họp nhau như vậy thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Bữa tối của Chúa là ngày thứ mấy? Tối của Chúa là ngày thứ mấy? Họp ăn bữa tối, bữa cuối cùng, bữa tiệc ly đó là ngày thứ mấy? Thứ năm tuần thánh đó. Bữa tối của Chúa là khi mà Chúa họp với các tông đồ để ăn bữa tiệc ly đó, nhớ không ạ? Rồi trong lúc ăn thì Ngài mới cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: anh em, đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Rồi Ngài cầm lấy chén và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy, mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Thưa anh chị em, thay vì làm như vậy thì người ta lại tạo ra, thứ nhất là sự phân biệt đối xử. Họp cộng đoàn, mọi người phải được bình đẳng với nhau chứ, đúng không ạ? Trong cộng đoàn mọi người đều bình đẳng với nhau, mà nếu mà có người đứng đầu thì người ấy phải là người đứng đầu, là người Đức Giêsu nói người đứng đầu phải là người hầu hạ và phục vụ anh em. Đó là người đứng đầu. Người đứng đầu là đến, phải đến mà kê ghế trước, phải đến mà dọn bàn trước. Người đứng đầu là người phải đứng mà đón tiếp những anh chị em đến. Cho nên khi mà cử hành thánh thể, khi mà họp cộng đoàn, khi mà họp nhóm như vậy, thì chúng ta phải lấy tình huynh đệ ra mà đối xử với nhau. Và người đứng đầu phải là người hầu hạ phục vụ. Cho nên có một số nhà thờ khi mà cử hành thánh lễ thì vị linh mục đứng cuối nhà thờ đó để chào đón anh chị em mời vào tham dự thánh lễ, tay bắt mặt mừng, rồi phải dọn bàn, dọn cỗ, dọn trước, dọn bàn thờ, các thứ sắp xếp để chuẩn bị sẵn, rồi mời gọi đón tiếp người ta vào. Và khi vào trong nhà thờ, nhưng chị em mình ngồi quây quần bên nhau, không có chỗ này là dành riêng cho ai, chỗ này dành riêng cho ai cả. Nếu mà dành riêng thì dành riêng cho ai? Người người già, người bệnh. Tôi thấy có một số nhà thờ cái hàng ghế trên ấy, là ghế dành riêng cho người bệnh, rồi ghế dành riêng cho người già, chứ không có ghế mà dành riêng cho những người mà là có chức có quyền, hay là vị vọng, hay là ân nhân, hay là có nhiều tiền lắm của. Thì Phaolô nói rằng nếu mà làm như vậy thì anh em làm nhục cho những người không có của sao? Anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa sao? Cho nên khi mà mình họp nhau, như là khi họp nhau để cử hành thánh thể, tức là khi đến tham dự thánh lễ, thì là một buổi họp mặt cộng đoàn, là ở đó mọi người là anh em với nhau, mọi người đều bình đẳng với nhau, và mọi người đều được đối xử như nhau. Và cái người đứng đầu cộng đoàn ấy lại là người mà cúi xuống hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Điều mà Phaolô nói rằng tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại anh em, là trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ. Phaolô lãnh nhận được điều đó thì Phaolô truyền lại. Và nếu chúng ta sống điều đó, sống bí tích thánh thể như vậy, thì mới thực sự là chúng ta cử hành thánh lễ. Cử hành thánh lễ. Phaolô nói rằng về cái việc mà chia rẽ, về cái việc mà phân biệt đối xử, Phaolô bảo tôi chẳng có khen anh em được đâu. Không thể khen được cái chuyện đó. Làm sao mà đến tham dự thánh lễ mà lại còn phân biệt đối xử? Làm sao đến mà tham dự thánh lễ để người ta nối kết lại với nhau mà khi tham dự thánh lễ rồi người ta lại xa nhau ra? Cho nên những buổi họp mặt, nhất là buổi họp mặt để chúng ta cử hành thánh thể, phải là những buổi họp mặt trong tình huynh đệ. Nơi đó mọi người đều phải được đối xử như nhau. Nơi đó mọi người thân thiện với nhau. Nơi đó người ta quan tâm đến không phải là những người vi vọng, giàu có, nhưng mà quan tâm đối tượng được ưu tiên phải là những người đau ốm, bệnh tật, già nua và nghèo khó. Nếu mà làm như vậy thì Phaolô bảo chúng ta mới thực sự là những người đến để mà tham dự bữa tối của Chúa. Tham dự bữa tối của Chúa tức là bữa tiệc ly, tức là bữa tiệc thánh thể đấy. Bữa tiệc thánh thể. Phaolô nói rằng tôi đã nhận từ nơi Chúa và tôi truyền lại cho anh em điều đó. Chứ không phải là do ý của Phaolô, mà chính Chúa đã truyền cho Phaolô và Phaolô truyền lại, là trong bữa ăn tối, Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Làm việc này là làm việc nào? Làm việc này là làm việc nào? Hả? Làm việc nào? Là làm việc mà chính Đức Giê-xu đang làm đấy. Là làm việc mà Đức Giê-xu trao hiến chính bản thân mình cho người mình yêu. Là các môn đệ, là mỗi người chúng ta. Chúa Giê-xu làm công việc là yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Chúa Giê-xu làm công việc đó là muốn ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế nơi bí tích thánh thể. Chúa làm cái công việc đó là cúi xuống rửa chân cho các môn đệ mà chị vừa mới nói, đó là công việc phục vụ và yêu thương. Đấy, làm cái việc này là làm việc đó đó. Làm cái việc phục vụ và yêu thương. Vậy thì khi mà tôi đến tôi tham dự thánh lễ, tôi nghe lời Chúa nói các con hãy nhận lấy mà ăn, rồi hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Thì không phải là tôi chỉ đến tôi tham dự thánh lễ. Không phải tôi chỉ đến làm lễ. Anh chị em thì tham dự thánh lễ, linh mục đến thì linh mục nói rằng tôi đến tôi làm lễ. Đúng là phải là cử hành thánh lễ mới đúng. Thế thì khi tôi cử hành thánh lễ như vậy, khi tôi họp nhóm như vậy, tôi làm cái công việc mà để nhớ đến Chúa là tôi tỏ tình yêu thương những người anh chị em đang họp nhóm với tôi đây này. Tỏ tình yêu thương với những người đang tham dự thánh lễ với tôi đây này. Và sau thánh lễ ấy, tôi lại tiếp tục tôi trở về, tôi vẫn cứ làm cái việc ấy mà để mà nhớ đến Chúa. Để nhớ đến Chúa thì làm cái việc đó. Ví dụ như là người chết chẳng hạn, sắp qua đời, thì chăn chối lại cho con của mình, đúng không? Chăn chối lại cho con mình cái điều gì đó, cái điều mà chối chăn cuối cùng ấy phải là cái điều quan trọng nhất. Tại vì lúc đó là biết là mình không còn sống nữa rồi. Cho nên những cái gì mà cần nhất, quan trọng nhất thì chăn chối lại cho con cái của mình. Đúng không ạ? Ngày hôm nay anh chị biết con cái nó cần bố mẹ chăn chối cái gì không?
Tiền.
Bố mẹ mỗi anh dặn dò gì không cần nhớ mà nhớ là có cái di chúc nó để ở đâu. Và di chúc ấy ghi tên ai, đúng không? Rồi cái két sắt chìa khóa ở chỗ nào, và cái mã số để mở là cái nào. Chỉ cần nhớ cái đấy thôi. Còn bố mẹ muốn chân chối là các con hãy yêu thương nhau, hãy đùm bọc lẫn nhau. Bố ơi, bố nói lẹ lẹ, có bố tắt thở không kịp mà nói bây giờ. Vậy thì cái di chúc ấy để lại cho ai? Bố ký tên chưa? Đã công chứng chưa? Rồi thì cái cả rá một xoài với mẹ để chỗ nào? Thì họ chỉ nhớ đến cái đó thôi. Thế thì Đức Giê-xu trước khi mà Ngài ra đi chịu chết, thì Ngài cũng muốn chối lại cho chúng ta một cái kho báu, một cái kho tàng vô giá. Người cha, người mẹ dù có thương con mình lắm thế nào đi chăng nữa, nhưng mà chỉ có thể chối lại của cải hay là gia tài hay là những lời khuyên răn vân vân. Chị có thể chối lại cho con chị, đây là mạng sống của mẹ, con lấy đi, có được không? Nó thương chị lắm thì thương, nó khóc lắm thì khóc, nhưng mà ba ngày mà chưa đem đi chôn nó có dám để lại đâu. Nếu mà không có mà gì đó máy lạnh, không có chích phọc môn, rồi ba ngày sau mẹ không thể còn không dám lại gần nữa chứ đừng nói, đúng không? Đúng không ạ? Thế thì Thiên Chúa của chúng ta, Đức Giê-xu Kitô, Ngài chối lại cho chúng ta, hãy nhận lấy mà này là mình thầy. Cái kho tàng vô giá đó, bí tích thánh thể. Hãy nhận lấy mà uống vì là chén máu thầy. Em vào uống máu này thì có được sự sống đời đời. Có được sự sống đời đời. Thế thì khi mà mình đến, mình tham dự bữa tiệc thánh thể, khi mình nhận lấy mình Thánh Chúa, khi mình uống lấy máu Thánh Chúa, chúng ta thấy được rằng là tất cả cùng chung một tấm bánh, cùng chung một chén rượu, tất cả cùng chia sẻ thân mình mầu nhiệm Đức Giê-xu Kitô. Tất cả chúng ta cùng được liên kết với Chúa. Và nếu liên kết với Chúa thì bắt buộc ta phải liên kết với nhau. Thân mình mầu nhiệm Đức Giê-xu là đầu. Thế thì cái tay, cái chân có thể tách rời nhau được không? không thể tách rời nhau được. Không thể tách rời nhau được. Nếu mà không có cái đầu hệ thống thần kinh điều khiển thì tay chân mình sụi lơ, không làm gì được. Đúng không ạ? Rồi nếu mà không có chân đi lại thì ta bị thành người liệt mất rồi. Nếu mà không có tay cử động thì ta chẳng làm được gì cả. Vậy mà tại sao cái tay cứ là cái tay, cái chân cứ là cái chân mà không gắn kết với nhau để hài hòa hợp với nhau thành một thân mình được? Cho nên Đức Giê-xu bảo khi mà họp, Thánh Phaolô bảo khi họp nhóm thì anh chị em lại có sự chia rẽ như vậy, chẳng có tốt đẹp gì cả, làm cái điều tai hại vô cùng. Cho nên mỗi lần anh chị em mình mà tham dự thánh lễ, mỗi lần tham dự thánh lễ, mỗi lần họp nhóm với nhau, hãy nhớ rằng mỗi buổi họp nhóm, mỗi buổi tham dự thánh lễ, mỗi buổi cử hành thánh lễ là mỗi lần làm cho chúng tôi được gắn kết với nhau. Gắn kết với nhau. Chứ không phải là tự họp nhóm rồi tôi gây chia rẽ, bất hòa, bất đồng. Có khi người ta họp nhóm mà bể nát là vì ai cũng muốn làm trưởng nhóm, đúng không? Có khi bầu nhóm thì chạy chọt để cho người này được làm trưởng, người kia làm phó. Rồi phe này tranh giành làm chủ tịch, phe này tranh giành làm chủ tịch, có không? Tranh giành nhau. Có khi phải vận động hành lang, có khi phải chạy chọt để tôi được bầu làm chủ tịch, để tôi được bầu làm bề trên, để tôi được bầu làm ông chánh, để tôi được bầu làm bồi bà trùm. Thì người ta chia rẽ nhau vì người ta tranh giành chức vụ, vì người ta ham hố quyền lợi, ham hố quyền lực, và người ta dùng những cái mánh lưới gọi là chính trị, mánh lưới thế gian để người ta đoạt được cái tham vọng của mình, là điều khiển nhóm, là đứng đầu, là sử dụng quyền hành của mình. Cho nên ai mà theo tôi, phỏ tôi thì tôi thuộc nhóm của tôi, còn ai mà không nghe tôi, ai mà chống lại tôi thì coi như là kẻ thù của tôi phải loại trừ. Cho dẫu rằng có thể người ta có những ý kiến nghịch với mình, nhưng mà đó là ý kiến xây dựng tốt thì sao? Đúng không ạ? Chứ đâu phải ai cũng theo mình, nói đúng như vậy, đúng như ý mình là đã là tốt, chưa hẳn. Cho nên nhiều hội nhóm, nhiều hội đoàn đã bị bể nát là vì có sự chia rẽ ở trong đó, là vì có sự phe nhóm ở trong đó, là vì có sự tranh giành quyền lực ở trong đó, là vì có sự mà ham hố địa vị chức tước ở trong đó, mà không thực hiện được điều mà Thánh Phaolô nói là tôi truyền lại cho anh em điều mà chính Chúa đã truyền cho tôi, là trong đêm bị nộp, Ngài cầm lấy bánh trao cho môn đệ và nói: nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy, hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Thế thì khi mà tôi họp nhóm với nhau, tôi làm việc để tôi nhớ đến thầy, nhớ đến thầy, thầy Giê-xu dặn tôi điều gì? Thầy truyền cho các con điều răn mới của thầy là các con hãy yêu thương nhau. Đấy, nghe lời chăn chối của thầy đi. Thầy có chăn chối lại là anh này lớn, anh này bé, anh này tiền, anh này của, anh này chức tước địa vị đâu? Thầy có chăn chối cái điều đó không? Không hề. Thầy chỉ chăn chối là hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Mà thầy yêu thương anh em mà thầy không có tiếc gì với anh em. Ngay cả mạng sống của thầy, thầy cũng cho anh em. Ngay cả một chút máu và nước từ trong trái tim cuối cùng, thầy cũng mở toang hết ra để tuôn trào ân sủng, tuôn trào lòng thương xót đến cho tất cả anh em. Thầy không tiếc gì cả. Thì tại sao họp nhóm với nhau để nhớ đến thầy mà không làm theo lời thầy, mà lại tranh hơn tranh thua, mà lại phe nhóm, mà lại phe đảng, rồi loại trừ nhau, rồi thì bất mãn, rồi thì nói hành nói xấu, rồi thì truyền đơn, rồi thì lên mạng tố cáo, rồi thì lên mạng chơi nhau, hạ nhau, vân vân và vân vân. Chúa đâu có bảo mình làm việc đó để nhớ đến Chúa đâu. Chúa bảo mình làm việc nào để nhớ đến Chúa? Yêu thương hay thù ghét? Yêu thương. Hiệp nhất hay chia rẽ? Hiệp nhất. Tha thứ hay hận thù? Tha thứ. Đấy, những công việc yêu thương, tha thứ, thông cảm, hiệp nhất, rồi tất cả những cái gì tốt lành mà ta làm cho nhau, đó là ta nhớ đến Chúa. Còn những cái gì ta làm mà buồn lòng nhau, làm mất lòng nhau, làm cho nhau vỡ mặt, làm cho nhau là bể mặt, làm cho nhau phải gọi là bỏ mà đi, loại trừ nhau như vậy, thì tất cả những cái đó ta đã, Phaolô nói rằng uống chén của ma quỷ, đó là bàn tiệc của ma quỷ. Phaolô bảo không thể vừa uống chén của Thiên Chúa vừa uống chén của ma quỷ, không thể vừa bàn tiệc của Thiên Chúa bàn tiệc của ma quỷ được. Vì vậy mà khi họp nhóm với nhau, xin Chúa hiệp nhất chúng ta lại. Khi tham dự thánh lễ, ta nhận ra rằng Chúa vẫn yêu thương ta. Và trước khi mà rước lấy thánh thể, đây trên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho được mời gọi đến để dự tiệc trên Thiên Chúa, ta vẫn đọc: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lời này là lời ở đâu? Chúng ta vừa mới nghe lời này ở đâu ạ? Hơi con quen phải không? Nghe con quen mà. Nghe ở đâu? Chẳng đáng Chúa ngự vào nhà tôi, nhưng chỉ xin phán một lời thì thằng nhỏ nó được khỏe đó. Lời này ta vừa nghe ở đâu? Trong bài phúc âm đó. Là ông đại đội trưởng, ông có người nô lệ sống hay chết? Chết mất rồi. Và ông ấy thương người nô lệ này lắm, cho nên ông ấy nhờ người, ông nghe về Đức Giêsu, ông mới nhờ người đến xin Đức Giêsu cứu sống cái người nô lệ của ông ta. Chúng ta thấy thằng nô lệ thì còn cái giá gì đâu, đúng không? Thân nô lệ mà chủ cho sống thì sống, mà chủ bắt chết thì phải chết mà. Vậy mà cái người nô lệ này chết, ông này thương nó lắm. Ông ấy thương đến mức độ mà ông nghe nói về Đức Giêsu, ông cho người đến để xin Đức Giêsu cứu sống người nô lệ ấy. Đấy, đang làm việc ấy để mà nhớ đến Chúa đấy. Đang làm cái công việc để nhớ đến Chúa là vậy đấy. Là làm công việc yêu thương. Cho dù nó chỉ là một người nô lệ thôi, mà người ta còn yêu thương như vậy, mà còn đến xin Đức Giêsu cứu chữa như thế. Vậy thì anh em mình là những người vợ chồng với nhau, là cha mẹ con cái với nhau, là những người trong cùng một cộng đoàn với nhau, là cha xứ với giáo dân, là những anh em tu sĩ trong một cộng đoàn, trong một hội dòng, là những nữ tu trong một cộng đoàn, sao lại không yêu thương nhau được như vậy? Đúng không? Mà chúng ta nhớ người đại đội trưởng này là người có đạo hay không có đạo? Có đạo hay không? Không. Lời kết Chúa nói: tôi chưa thấy ngay cả người Israel có lòng tin như cái người ngoại giáo này. Thấy không ạ? Cái lòng tin của ông ta được thể hiện qua hành động. Đó là lòng mến. Anh ta yêu thương cái người nô lệ này lắm, mà tìm mọi cách để mà cứu. Cho nên lòng tin của ông ta mạnh, thúc đẩy thành hành động yêu thương, cứu vớt, cứu chữa. Mà mình không làm được thì mình nài xin Chúa để mà cứu. Anh chị em mình mới có việc là đi cầu nguyện cho nhau đấy, đúng không ạ? Xin khấn nguyện đấy, xin cộng đoàn cầu nguyện cho con chuyện này, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho em chuyện kia. Tức là chúng ta rất cần lời cầu nguyện của nhau, như người đại đội trưởng đã nhờ người đến xin Chúa Giêsu cứu chữa thằng đầy tớ của mình, không phải đầy tớ mà là nô lệ của mình nữa kìa. Thế thì mình thấy được rằng là tại sao có những người ngoại đạo. Ngày hôm nay tôi thấy có nhiều anh chị em ngoại đạo mà khó có lòng bác ái sẻ chia lắm, họ biết nghĩ đến người khác lắm. Đôi khi những người công giáo, những người có đạo mình phải đấm ngực mà coi lại coi là tôi có làm việc này để tôi nhớ đến Chúa không, làm cái việc bác ái, làm cái việc yêu thương để nhớ đến Chúa hay không.
Mình suy nghĩ lại coi, đúng không ạ? Đúng không? Có khi người công giáo mình vẫn tham dự thánh lễ đó, mình vẫn rước lễ đấy, nhưng mà mình chẳng làm việc yêu thương để nhớ đến Chúa. Vậy mà người ngoại đạo này, họ lại biết nghĩ đến, thương đến người nô lệ của mình. Người nô lệ mà còn thương, huống chi mình, tại sao vợ chồng với nhau, tại sao cha mẹ con cái với nhau, tại sao anh em ruột thịt với nhau, tại sao bạn bè với nhau, tại sao anh em linh mục tu sĩ với nhau, mà lại không thương nhau, mà lại không làm việc này mà nhớ đến Thầy, đó là làm công việc biết thương nhau, biết cầu nguyện cho nhau, biết xin Chúa cứu chữa người đang bị chết đây này, người anh em mình đang bị đau bệnh đây này, không xin Chúa cứu chữa mà ta lại còn nỡ lòng nào ta làm cho người đó bệnh thêm, đúng không? Người nhà của mình, trong cộng đoàn của mình, trong dòng tu của mình đang gặp những khó khăn, đang gặp những thử thách, đang gặp những bế tắc, tại sao ta không đưa bàn tay ra để làm việc này mà nhớ đến Thầy, như là người ngoại đạo, người đại đội trưởng làm với người nô lệ của mình? Tại sao ta không nói với nhau một lời yêu thương? Tại sao ta không đưa một bàn tay ra ta nắm lấy? Tại sao ta không nhìn bằng một ánh mắt cảm thông? Tại sao ta không nghĩ được những điều tốt đẹp cho anh chị em mình? Ngay một ý nghĩ tốt đẹp thôi còn chưa có. Nghĩ tốt cho người chưa có. Cho nên ngồi họp với nhau toàn nghĩ xấu và nói xấu nhau là vậy, rồi mới gây chia rẽ là vậy. Điều đó Phaolô nãy nói bằng, điều này thì tôi không thể khen anh em được đâu, không thể khen được thế nào rồi, bảo sao thì bảo tôi không khen được chuyện đó. Vậy thì khi mà người đại đội trưởng với lòng tin của mình mãnh liệt như vậy và với lòng mến của mình sai người đến xin Đức Giêsu, thì ta thấy chuyện gì xảy ra? Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông ấy quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Liền đi có nghĩa là ngay lập tức hay còn chần chừ? Ngay lập tức. Mà người ta đến với Đức Giêsu, người ta khẩn khoản nài xin Chúa. Những lời cầu nguyện là lời cầu nguyện chân thành, lời nguyện khẩn khoản nài xin Chúa. Xin với tất cả lòng thành như vậy. Mà anh chị em mình thấy có xin cho họ không? Người ta đến xin, họ đi gặp Đức Giêsu và khẩn khoản này xin. Xin cho ai? Cho nô lệ kia kìa. Anh chị em mình thấy những lời cầu xin của mình ấy, đôi khi mình cứ quy về mình nhiều, mình chỉ xin cho mình thôi. Còn đây xin Thầy thương đến ông ấy đi, mà cứu cả nô lệ của ông ấy đi, vì ông ta đối xử tốt với dân chúng lắm. Đấy, và Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa thì ông này cho bạn hữu ra và nói: Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng đến gặp Ngài. Không phải là ông ấy oai, ông ấy là sĩ quan, rồi ông ấy sai người ta đến với Chúa, giống như là mình ngon, mình không có đi trực tiếp nhưng mà mình sai lính mình đến. Nhưng mà ông ấy đứng khiêm tốn, ông nói rằng: Tôi không đáng Ngài vào nhà tôi, cũng vì thế tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng đến gặp Ngài. Chứ không phải là vì ông oai, ông ra lệnh cho người ta đến gặp Chúa, thấy không ạ? Đấy, đến trước Chúa, thái độ mà Chúa quý mến nhất, đó là sự khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ, thấy mình hoàn toàn là không có gì trước mặt Chúa cả, tất cả là nhờ vào tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Con không đáng Ngài ngự vào nhà con, mà con cũng không xứng đáng để đến gặp Ngài nữa. Chị em thấy không? Đó, thái độ khiêm tốn thực sự của một người trước Thiên Chúa là vậy. Con không xứng đáng đâu, vì con tội lỗi lắm. Con không xứng đáng để đến Chúa đến với con, và con không xứng đáng để đến với Chúa. Mình xem thấy không? Đấy, khiêm tốn thực sự là như vậy. Vì Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, còn ta là loài
phàm hèn, tội lỗi yếu hèn. Nhưng mà không vì thế mà ta xa cách Thiên Chúa, cũng không vì thế mà Thiên Chúa xa tránh con người, mà Đức Giêsu đến ngay với họ, không nề hà gì cả. Ông ta nói: xin Ngài chỉ nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Chỉ một lời thôi. Lòng tin mạnh không? Xin Ngài chỉ phán một lời thôi thì đầy tớ của tôi sẽ được khỏi bệnh. Ông ta nói: vì tôi đây dưới quyền kẻ khác, nhưng mà tôi cũng có lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Tôi là người phàm đây mà còn có thể ra lệnh được như vậy, thì huống hồ là Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng xót thương. Cho nên chỉ xin Chúa phán một lời thôi thì tôi tin chắc rằng thằng bé nó khỏi, không cần Ngài đến, chẳng cần Ngài đụng chạm nữa. Còn đôi khi chúng ta lòng tin mình yếu, đã đến, đã đụng, đã chạm rồi mà vẫn còn chưa chắc. Đúng không ạ? Cho nên nhiều lần tôi nói với anh chị em xin cầu nguyện, đặt tay chữa lành, tôi bảo: không, anh chị em tin đi, anh chị em tin đi, lòng tin của anh chị em sẽ cứu anh chị em. Có khi chẳng cần phải gặp gỡ, có khi chẳng cần phải đụng chạm, nhưng mà Chúa vẫn chữa lành được chứ. Có những người ở mãi đâu đâu họ đâu biết đâu, họ xin cầu nguyện. Tôi nói: tin đi, cầu nguyện đi, rồi chúng tôi hợp ý, chúng tôi cầu nguyện cho, để họ được ơn chữa lành, để họ được ơn giải thoát, để họ được ơn quay trở lại. Cho nên quan trọng nhất là lòng tin của mình. Và Đức Giêsu phải thán phục lòng tin của ông ta. Và Ngài quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Ngay cả trong dân Israel là dân được Chúa tuyển chọn, là dân đã được đón nhận biết bao nhiêu những ân huệ của Chúa, được cả cựu ước để chuẩn bị như vậy, rồi được Đức Giêsu đến như thế, vậy mà ngay cả trong dân Israel không có một người nào mạnh tin như thế. Ngày hôm nay nếu mà Chúa nói là tôi thấy cả giáo xứ này không có một ai mạnh tin bằng cái người ngoại đạo này, chị em Chúa nói không? Thế không? Tôi thấy ngay cả cái giáo phận này cũng không có ai có lòng tin mạnh bằng cái người ngoại đạo này, Chúa nói không? Tôi thấy cả những người Công giáo này không có ai mạnh tin bằng cái người ngoại đạo này, Chúa nói không? Chúa Giêsu nói: ngay cả trong dân Israel tôi chưa thấy một người nào có lòng tin mãnh liệt được như vậy. Và về đến nhà thì những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Thưa anh chị em, lời của Chúa là lời hằng sống. Một lời Chúa phán ra từ không liền có, đúng không ạ? Lời của Chúa là lời đem lại sự sống. Lời của Chúa là lời đem sức sống cho ta. Lời của Chúa là lời thật. Chúa nói thế nào thì thành sự như vậy. Cho nên Đức Maria được gọi là mẹ có phúc vì đã tin vào lời Chúa phán cùng mẹ đã được thực hiện. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay có phúc là vì nghe và làm theo lời của Chúa. Ông đại đội trưởng này, ông ấy tin rằng Chúa chỉ phán một lời thôi thì thằng bé được lành bệnh. Và mỗi khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi rước Thánh Thể, anh chị em cũng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Và khi Chúa phán một lời, mình nghe lời ấy, mình có để cho lời tác động lên mình không? Mình có để cho lời ấy thành hiện thực ở trong mình hay không? Chúng ta đang nghe lời của Chúa. Anh chị em nghe nhiều bài chia sẻ, nghe nhiều bài suy niệm, nghe nhiều bài giảng. Anh chị em nghe đi nghe lại lời của Chúa. Có những người nói: cha có bài giảng mới chưa? Nếu chúng ta cứ đi tìm những cái này mới mà không để cho lời của Chúa tác động lên mình, phải hỏi rằng tôi đã được biến đổi như thế nào sau khi tôi nghe lời, sau khi tôi nghe chia sẻ, sau khi tôi nghe giảng, sau khi tôi nghe những lời chứng, thì tôi đã được Chúa biến đổi như thế nào? Dấu chỉ của sự biến đổi đó là gì? Là tôi rước đến Thánh Thể của Chúa, và Chúa
làm cho linh hồn con sẽ lành và mạnh. Là cả con người của con được lành mạnh vì con đã đón nhận Chúa ở trong con. Và con đã làm theo lời của Chúa, làm việc này mà nhớ đến Thầy. Nếu con rước Chúa, nếu con nghe lời của Chúa rồi và con làm theo lời của Chúa, tức là làm việc này để nhớ đến Thầy, là làm công việc yêu thương và phục vụ, như thế thì lời của Chúa mới là lời hằng sống, mới tác động được trên chúng ta. Còn nếu không, tôi có nghe bao nhiêu lời của Chúa, tôi có nghe bao nhiêu bài giảng, tôi có rước bao nhiêu luật mình thánh, tôi có tham dự bao nhiêu luật thánh lễ, mà tôi không làm việc này mà nhớ đến Thầy, là làm công việc yêu thương và phục vụ, thì không bao giờ linh hồn tôi được lành mạnh, không bao giờ lời Chúa trở thành sức sống, sự sống cho tôi, vì chính tôi đã không mở lòng ra để Chúa tác động. Chính tôi không chịu động đậy tay chân để làm mà nhớ đến Chúa trong những công việc yêu thương phục vụ hàng ngày, nhất là trong những buổi họp mặt gia đình, họp mặt cộng đoàn, họp mặt bạn bè và họp mặt để cử hành thánh thể. Làm sao những buổi họp mặt ấy phải là họp mặt huynh đệ, họp mặt để chia sẻ, họp mặt để cảm thông, họp mặt để gắn kết với nhau chặt chẽ hơn, chứ không phải họp nhau để mà chia rẽ như Phaolô nói. Xin Chúa Giêsu thánh thể mà chúng ta rước lấy, liên kết ta lại với Chúa, mà dấu chỉ ta được liên kết với Chúa là ta được liên kết với nhau trong tình yêu thương và hiệp nhất. Amen.